Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chính Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNATV băng tần 57.3, phát sóng từ 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ Kheo Thích Vinh Hóa, biệt chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Con kính chào Pháp Sư.
Các quý vị.
Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sơn Tự. A Di Đà Phật. Con kính chào Thầy, kính chào Cô, Mô Phật. Thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng con xin được tiếp tục qua tứ y. Trước thì chúng con đã bàn về y pháp bất y nhân. Nay thì chúng con xin được thỉnh Pháp Sư và Sư Cô cho chúng con được biết cái điều thứ hai. Cái điều thứ hai của tứ y đó là y nghĩa bất y ngữ. A Di Đà Phật, con kính chào Pháp Sư.
Mình nhắc lại sơ sơ thì nhắc sơ y pháp bất y nhân là gì?
Dạ vâng, Mô Phật.
Thầy cũng không nhớ.
A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Pháp Sư thật là khiêm nhường. Thưa Pháp Sư, đã trước đó thì chúng ta phải y theo chính pháp của chư Phật. Đôi lúc lúc là nhân đó là người mình nói, thưa Thầy, nhiều khi mà nói mà không đúng pháp. Nhưng mà con xin hỏi Pháp Sư là trước Pháp Sư đã thường đã chỉ với con làm sao biết thế nào là đúng pháp và không đúng pháp khi việc đó truyền ra.
Rồi. Cái y pháp y nhân là mình phải nhớ là cái pháp là mình muốn học cái chánh pháp Như Lai, là học cái đúng cái pháp mới là mà tu. Trong nên học tháp tầm bảy. Thành ra cái chuyện quan trọng theo Thầy thấy là cái ý nghĩa của y pháp bất y nhân là vì vậy đó. Là nhiều khi đó mình thấy cái người thầy khéo, nó ăn khéo quá này, nó ngọt ngào mà nói có duyên quá, thành ra nói gì cũng tin. Thành ra phải nhận thức được là cái pháp mà ông thầy nói có đúng là sai. Thành ra phải biết là cái pháp mà đúng, y pháp bất y nhân có nghĩa là mình phải theo tu đúng pháp thì mình làm, còn nếu mà pháp mà không đúng mình không làm. Thành ra câu hỏi anh Thiện Giác rất có ý nghĩa, làm sao nhận được cái pháp bây giờ. Cái pháp là cái chánh pháp đó, chánh pháp là cái gì? Thì chánh pháp là có một vài cái tiêu chuẩn mà Đức Phật đã dạy. Là cái pháp mà cái nội dung của pháp á là nói về cái khổ, chứ không phải đi cầu cái sướng. Chẳng hạn như cái chánh pháp á là không có khuyến khích quý vị đi cầu cái sung sướng, đi cầu cái thoải mái. Cái đó không phải là chánh pháp. Chánh pháp là chúng tôi nói về cái khổ. Thiệt sự là cuộc sống có nhiều cái khổ lắm, mà đời là bể khổ. Người Việt Nam mà hay nói như vậy mà. Thành ra cái sự thật á là của cái cuộc sống chúng ta là nó khổ nhiều hơn là sướng. Sự thật nếu quý vị nhìn lại Đức Phật đã nói đó là cái khổ, cái condition dharma, cái duyên khởi là khổ. Thành ra nói cách khác là cái đời là nó nhiều cái khổ, rất là nhiều cái khổ. Thành ra cái sự thật của mình, mình học Phật giáo để mình học học về cái sự thật. Cái sự thật của cái thực tế của cuộc sống chúng ta đó là cái khổ, rất nhiều cái khổ. Thành ra tiêu chuẩn đầu tiên hết đó là nói về cái khổ, pháp bàn về cái khổ. Xong pháp bàn về cái
tứ diệu đế phẩm thưa.
Khổ là
tạp nhiệt.
Khổ là cái sung sướng của người, mình tìm cái sung sướng đó, thiệt ra không phải là sung sướng. Cái mà ta nghĩ là sung sướng thiệt ra là cái khổ. Thành cái pháp chánh pháp nói là cái thọ giác á thiệt ra là cái khổ. Thọ giác có nghĩa là cái cảm giác sung sướng và cảm giác khổ sở. Thì ngay Đức Phật nói rằng những cảm giác và sung sướng đó nó thiệt ra là cái khổ. Thì cái vị suy nghĩ kỹ từ từ thì học với các thầy các cô giảng về Phật pháp thì càng ngày càng thấy rõ ràng hơn là cái cảm giác thiệt sự là cái thọ giác đó, cảm thọ nó thiệt sự là cái khổ.
Dạ mô Phật, thưa Pháp Sư, giống như là người đời con có thấy đó là thường thấy lợi thì cứ nhảy vô. Và nhiều khi đó là cho là sướng. Thường là con người ta thì người tham thì không bao giờ là biết đủ. Vâng, còn người sân thì thường là hay làm tổn hại người khác. Thì người si thì coi như không bao giờ là biết mình là sai quấy hết. Cứ nghĩ là mình làm cái việc gì cũng đúng thôi. Con có nhớ là thời Đức Phật là có ba vị nông dân. Và có kể một câu chuyện đó. Khi mà ba vị nông dân đó lúc đó là đi xin để xuất gia. thì lúc đó gặp mấy vị trưởng lão, mấy vị trưởng lão đó mới đưa ra là bao nhiêu giới luật, thì mới bảo trời ơi, giới luật nhiều quá cho nên là chắc là không có theo nổi. Cho nên mấy vị cứ lẩm bẩm đi đi về ai dè Đức Phật là có thần thông biết được là ba vị đó là đi về hướng đó. Ngài mới đổi hướng đi về hướng của ba vị nông dân này. Tới nơi thì ba vị mới bảo là con muốn đi xuất gia, nhưng mà mấy vị trưởng lão nói nhiều giới luật quá con không có thuộc được. Thì Đức Phật mới hỏi thôi, thế thì bây giờ ta gom lại có ba cái giới luật thế này là quý ông có bỏ được không, là bỏ tham và sân và si. Thì ba vị đó mới bảo ô cái gì đó, cái ba cái đó
dễ
thì
mà.
Còn dễ mà
họ hiểu được.
Dạ vâng, mà hiểu được. Và cái đó là cái hay, sau đó là ba vị đã đắc quả đó, thưa thầy. Con đọc được câu chuyện như vậy.
Dạ. Thành ra cái chánh pháp á, là một trong cái tiêu chuẩn chánh pháp á, là nói là cái cảm giác đó là cái khổ. Thành ra những cái chúng tôi không thể dạy quý vị là nên tìm cái cảm giác thoải mái được. Thiệt ra cái cảm giác thoải mái mà chúng ta gọi, cái người Mỹ gọi là tìm cái hạnh phúc đó đó.
Thiệt sự là
cái đó là cái khổ sở.
Yeah, vâng.
Đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên. Tiêu chuẩn thứ nhì á, là thân là bất tịnh. Thân thể là bất tịnh, ý nghĩa là sao, là cái thân thể này là nó có nhiều cái ô uế lắm. Không nên chấp trước nó quá.
Yeah.
À, chúng ta càng ngày chúng ta làm việc để mà cung phụng cho cái thân thể này. Thành ra cái đó là cái chuyện nó đi lầm. Cái pháp là nói cho chúng ta biết, chánh pháp nó chúng ta biết là cái thân là bất tịnh, không nên chấp trước nó quá.
Yeah.
À, đó là tiêu chuẩn thứ nhì. À, thứ ba đó là body is impure, feeling is suffering, mind is impermanent. Cái tâm á, nó bất thường, nó vô thường. Cái tâm này có nghĩa là cái tư tưởng quý vị đó, hạn cái tư tưởng là mình giận người ta đó, người ta nói cho mình giận một cái đó, cái tư tưởng hoặc cái sung sướng đó, cái tư tưởng nó, những cái tư tưởng nó không có tồn tại lâu dài, nó đi qua. Nó đến, nó đi, nó không ở lại. À, thành không nên chấp trước những cái gì, những cái hiểu biết của mình.
Yeah. Một phần.
Cái hiểu biết là chỉ một cái tư tưởng thôi.
Yeah.
Thành không nên chấp về cái tri kiến của mình. Cái thứ tư á, là cái pháp là vô ngã. À, cái pháp là vô ngã. Tức nghĩa là tất cả mọi sự nó không có cái gì hết, tất cả đều là không cả.
Yeah.
Thì nếu mà bàn về bốn cái đó là bất tịnh, khổ, vô thường và vô ngã, thì bốn cái tiêu chuẩn đó, tất cả chánh pháp đều phải có bốn cái bàn về bốn cái tiêu chuẩn đó thì gọi là chánh pháp. Đó là y pháp.
Dạ vâng.
Chú Thiện Giác ơi, bây giờ những cái người mà không phải là Phật tử á, họ nghe thầy nói họ bảo sao đạo Phật mình bi quan quá vậy. Bây giờ ý nghĩa của cuộc sống thì là như thế nào đây, nếu như mà không truy cầu hạnh phúc thì họ sống để làm gì, thì chú Thiện Giác trả lời ra sao đây chú?
Thưa cô, đạo Phật là truy cầu hạnh phúc vĩnh viễn đấy chứ. Còn đây đó là cô xem coi thì cái lợi dưỡng của thế gian mình tham mà bổ sung vào, và đôi lúc mà bổ sung vào thưa cô là làm những việc mà nó bất chánh nữa, nó không có đúng vào cái chánh nghiệp đó thưa cô, thì cái đó là tới lúc mà lâm chung rồi cận tử nghiệp thưa cô, có nhiều cái là oan gia trái chủ lôi kéo nữa. Vâng, còn chính vì vậy là coi như là mình phải gọt rửa lại những cái sai lầm từ trước. Cho nên là khi mà thầy pháp sư vừa mới giảng về cái khổ rồi, thì qua cái tập là thường là mình hay theo cái tập quán cũ, cho nên phải đi ngược lại với cái tập quán cũ là sửa lại để mà xả bỏ những cái xấu của mình. Như vậy làm cho cái hạnh của mình nó tăng trưởng thôi cô. Thì nó tăng trưởng như vậy thì sau này thì đương nhiên là nó kinh nhân đã tốt rồi, thì kết quả chắc chắn là phải là lạc thôi chứ đâu có khổ được. Dạ, chứ còn đằng này là mình cứ nhìn vô cái tưởng cái đó là khổ. Tại vì làm sao vậy? Tại vì mình đem mình dùng cái ý thức của người phàm mà mình suy đoán. Thế thật sự là chư Phật đã là có thiên nhãn rồi. Ngài đã biết trước rồi để cho mình biết là đi ra khỏi cái lục đạo luân hồi đó. Mình phải theo Ngài thôi. A Di Đà Phật.
Cố Hiền Nhẫn nói cũng có lý lắm đó. Tại vì ngay không phải riêng mấy cái người ngoài Phật giáo, mà mấy cái người trong Phật giáo đấy nữa, người ta còn nói là sao mình cứ mấy thầy mấy cô nói tưởng chuyện khổ, nói chuyện không nói chuyện sung sướng, cả ngày đã đi làm việc cực khổ rồi về nhà coi tivi chánh pháp Như Lai nửa tiếng đồng hồ, nghe nói toàn chuyện khổ không thì nghe làm cái gì. Cái đó cũng có lý lắm chứ. Thôi chắc bây giờ từ đây về sau mình chỉ nói về cái sướng thôi vậy.
À dạ rồi. Bây giờ thử là mình không có gột rửa xương tâm. À, ngay cả công giáo trước là cô cũng biết rồi ha. Dạ, bây giờ là muốn vào cõi nói là thiên đàng thôi, chưa có nói niết bàn. Thì nó phải nó khó như cái con lạc đà mà nó chui vô cái lỗ kim không thưa cô?
Đúng rồi.
Dạ vâng, đó cô thấy chưa?
Nhưng đều xin lỗi anh Thiện nhé.
Dạ.
Trên thiên đàng có khổ chỗ nào? Người ta sẽ hỏi anh như vậy. Những cái người bên công giáo hoặc là mấy người Tây phương đó, mấy người trẻ thời nay đó, cái vị mà có con cháu hỏi cái vị ủa sao mà cha mẹ hoặc là cụ bà cụ cứ nói về khổ hoài, con thấy đâu có đi khổ đâu. Chứ còn nếu như bên công chúa giáo ta nói thiên đàng nó rất là sung sướng, nó có khổ gì? Thì sao?
Chưa, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin phép thầy nhé. Rồi giờ xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phòng thông tin thương mại của cái đài. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chính pháp Như Lai. Và kính thưa Pháp Sư, hồi nãy Pháp Sư vừa đưa ra, xin Pháp Sư nhắc lại cho chúng con được rõ.
Vâng, người ta sẽ hỏi là sự thật đó, là theo cái giáo lý của Phật giáo cũng như giáo lý của Thiên Chúa giáo đó, thì cái vị sinh quả trời nó rất là sung sướng, nó sao gọi là khổ được? Tại sao Phật giáo mình lại nói là khổ? Vô lý.
Thưa cô có ý kiến gì không? Hay là con nói trước hay là cô mô Phật cô xin một thôi?
Dạ,
xin mời chú Thiện
Giác. Đáng liền phải nói mời cô nói trước.
Dạ vâng, con cảm ơn cô. Thưa Thầy, thực sự là muốn cái tôn giáo đó, cái này nó có một cái nhận định riêng. Nhưng mà đối với Đức Phật Thích Ca đó, thì Ngài đó có thiên nhãn. Tại sao mà con tin là tin như thế này? Vì cái giáo pháp là cái giáo pháp của Ngài. Thì trước bây giờ thì chỉ có những vị mà chứng đắc thì mới có thể là nhìn ra được trước và sau, và lập luận trước sau như một. Giống như trước đó, Ngài mới quán một bát nước mà Ngài thấy là 84.000 trùng nếu không trì chú này như ăn thịt chúng sanh. Thì tới mãi tới về sau thì ông Pasteur mới tìm ra được. Rồi trước đó là cái thiên nhãn Ngài đoán trước rồi. Con ý nói là trước Ngài đã đoán trước như vậy thì sao là Ngài thuyết về phía sau này mình không tin. Rồi sau đó là khi mà Ngài A Nan, thưa Thầy, Ngài A Nan thì khi cùng với Đức Phật tới thì sao mà thấy Đức Phật lại đóng chung khô? Thì Ngài đã nói là người là ông sẽ lựa ra là tên nam để riêng, tên nữ để riêng, thì trong đây có cha ta và mẹ cha. Thì hỏi làm sao mà Ngài biết cái nào là tên nam tên nữ? Thì Đức Phật lúc đó mới bảo là thì cái thân cái xương nào á mà nó nhẹ mà nó đen á là phụ nữ. Bây giờ nó đúng tới lúc này là tại vì là bà mang nặng đỡ đau. Cho nên là Ngài đã đoán tới bây giờ thì sau này là kiểm nghiệm ra tới khi nào mà ông mà bác học mà Einstein rồi sau này ông quay ra ông nhìn ông bảo đúng là khoa học chỉ có tìm lại những cái gì mà của Phật giáo đã thấy từ trước. Tức là con tin vào những lời đã là những vị mà chứng đắc họ đã thuyết rồi. Thì không bao giờ sai.
Họ không có sai, nói rất là đúng. Nhưng đều vẫn cái vấn đề vẫn là như vậy nè. Là lên quả thiên đàng nó khổ chỗ nào? Anh vẫn chưa trả lời xong.
Thưa Thầy, Đức Phật, bây giờ con nói cho Thầy nhé. Thì Đức Phật nói tất cả là có sáu có trời, người, Atala, địa ngục, quỷ, súc ca, súc sanh. Có cõi trời thì theo con được hiểu, theo ý của con và phu là cái cõi thiên. Thì khi mà thiên á thì nó có sướng nhưng con người là không biết tu chúng đó. Chỉ hưởng trong cái cảnh sướng thôi, mà khi mà đã hết phước rồi, hết phước lực rồi thì cũng rơi lột bột lại trong mấy cõi. Đó là chưa.
Thì khổ chỗ nào?
Dạ.
Khổ chỗ nào?
Là cái nào ạ?
Khổ chỗ nào?
Rơi lột bột tức là khổ là tức là không có ra khỏi luân hồi.
Ok.
Yeah, cái vấn đề bây giờ là chú Thiện Giác, người công giáo đó, họ nói là trong giáo lý Đức Chúa đã dạy á, thiên đàng là cái cõi vĩnh hằng, không có cái sự khổ ở trong đó. Lên được trên thiên đàng rồi á, là vĩnh viễn được sung sướng. Thì tại sao bên Phật giáo mình lại nói khổ thì họ không có tin?
Thưa cô, lên cái cõi, cõi thiên là vĩnh hằng hoàn toàn sung sướng. Dạ cô nhé. Thì bây giờ là con có đều, con xin nhắc lại thế này. Thì bây giờ nếu mà muốn lên được cái cõi thiên là sung sướng đó, thì mình phải làm những hạnh tốt mình lên được. Cho nên là chẳng hạn như con vừa mới nhắc lại đó, là vào cái cõi thiên đó, nó khó như cái con lạc đà mà nó chui qua cái lỗ kim. Tức là mình phải tu thân dưỡng tánh như thế nào mới được. Và trong khi đó cô xem coi Đạo Phật cũng có nói một câu, một trong năm điều của Đức Phật dạy. Kinh Thánh có thể chấp nhận hoặc chấp theo ý riêng của mình. Thưa cô nhé. Hoặc là sau này là người đời có thể là chép và sửa lại. Còn con không biết. Với cái điều thứ hai nữa là thưa là thực sự đó, là nói là nếu mà chưa chứng đắc á, thì vẫn còn sai lầm và chấp trước. Thì bây giờ là con vẫn theo, nói chung á, là không, cũng thế nào con cũng không có dám nói, không dám nói cái nào đúng nào sai. Nhưng mà theo của Đạo Phật á, là cô xem coi cái hạnh mà tu rất là rốt ráo. Tự mình phải sửa lấy cái tâm mình. Nếu mà Đức Phật thì nói là mình tự đốt đuốc mình đi, mình tự sửa lấy mình. Nếu mình không tự sửa lấy mình, thưa cô, thì không có ai có thể độ được hết á.
Thực thật là như vậy này. Dạ. Đúng là bên Thiền Chúa giáo, cái giáo lý người ta nó hơi lệch một tí. Thực thật là cái thiên đàng theo cái quan điểm của Phật giáo, Đức Phật dạy đó, lời Đức Phật dạy đó, thì thiên đàng không phải là vĩnh cửu đâu. Thiên đàng nó có một cái đời sống, nó có một cái chấm dứt. Chẳng hạn như trên cái cõi trời, mà cái cõi thiên đàng của Cơ Đốc giáo đó, thì họ sống khoảng chừng 9 triệu năm. Trong 9 triệu năm đó thì họ rất là sung sướng. Muốn mặc áo gì đó, muốn mặc áo như cái kiểu như của gì đó, của Armani đó, đàn ông thích Armani thì áo nó rất đẹp giống như Armani đó. Mà không cần may, tự động thích gì nó có đấy. Muốn đồ ăn gì đó ăn Tây thì đồ ăn Tây nó tới. Thành ra cả đời không cần tắm rửa tại không có bụi bặm. Mà người không có mùi vị gì cả. Thành ra cuộc sống thực sự, cuộc sống trên cái cõi thiên đàng đó, cõi cõi trời nó rất là sung sướng. Không có khổ chỗ nào hết đó. Tại sao nó là khổ, tại sao Phật giáo nói là khổ? Mặc dù cuộc sống đó trong 9 triệu năm, ví dụ chúng ta sinh lên cõi Cơ Đốc giáo mà rất nhiều người người ta biết đó, lên đó sinh được, sống được 9 triệu năm rất là sung sướng. Ông vua thì có 10 ngàn cái bà vợ, rất là sung sướng, cả ngày vui chơi, không cần đi làm lụng, mà đầy đủ vật chất, sống trong lâu đài, thì làm sao gọi là khổ được? Thế đó thiệt sự là sướng. Khổ chỗ nào? Nó khổ như hồi nãy nói, nó khổ khi mà lúc mà cuộc sống họ mà sống 9 triệu năm xong một cái thì lúc mà họ chết đó, nó cực kỳ khổ. Thì cái tương tự như qua như cuộc đời mình không biết, bây giờ biết khổ là gì. Mà khi mà quý vị mà mới gặp cái khổ lần đầu tiên đó, chịu đựng không nổi, cái khổ nó không thể tưởng tượng được. Thì mặc dầu á, thành ra nói mà nói mà nói chung á, thì cái khổ đó lúc mà họ chết á, là họ có cái hiện tượng họ báo họ sắp chết, thì năm cái hiện tượng họ báo họ sắp chết đó, cuộc sống họ sắp chấm dứt rồi, thì lúc mà họ thấy được cái hiện tượng thì họ cực kỳ khổ. Cổ không thể tưởng tượng được. Thành ra cuộc sống trong thiên đàng vẫn là khổ vì vậy đó. Tại vì anh nói rất là đúng, nhưng đều không có rõ ràng. Là mặc dù nó sướng, chỉ sướng một thời gian đó thôi, có thể 9 triệu năm, có thể 100 triệu năm. Nhưng đều khi mà cuộc đời nó chấm dứt á, lúc đó nó cực kỳ khổ. Thống khổ không thể tưởng tượng được. Thành bởi vậy mình nói là vẫn là khổ như thường vì vậy đó. Tại nó vẫn chưa, Đức Phật thấy được như vậy, Đức Phật nói là cái này vẫn chưa chấm dứt được cái sự khổ, cái khổ sở nó chấm dứt, diệt được tất cả cái khổ sở. Thành chỉ có tu hành theo Phật giáo mình mới thiệt sự được thoát được bất cứ cái khổ nào. Đó là ý nghĩa của cái khổ của bên Đạo Phật mình. Đúng rồi. Tại sao Đức Phật lại dạy về cái khổ làm cái gì? Dạy cái khổ để chúng ta thứ nhất là thấy được cái sự thật. Không phải vì chúng tôi nói như khi Đức Phật, chính Đức Phật mà cũng nghĩ qua như vậy. Ngài nói là dạy khó hiểu quá, tôi đâu không hiểu đâu, dạy làm cái gì.
Dạ, mô Phật.
Lúc mà Ngài giác ngộ xong, Ngài nói trời, cái pháp này nó khó hiểu lắm, không ai hiểu nổi đâu. Thôi không dạy đâu. Thì chính vì lúc đó thì Đức Chúa Trời và Ngài Phạm Thiên Vương mới quỳ xuống. Phạm Thiên Vương ở phía trước, Đức Chúa Trời quỳ phía sau, nó là quỳ xuống. là bạch bạch Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con, dạy cho chúng sanh biết cái Phật pháp để họ đoạn cái khổ. Tại vì ngay cái Phạm Thiên Vương, ngay Đức Chúa Trời đây trong cái lời dạy của Phật giáo mình nhé, chứ không phải thể chế ra đâu. Thì chính ngay những ngày đó ngài biết cái bản tính của cái sung sướng và cái khổ trong cuộc đời của họ, thành họ mới yêu cầu Phật dạy cái phương pháp để mà thoát ly tất cả những cái khổ sở. Đó là ý nghĩa của cái khổ bên đạo Phật mình. Mình dạy để cái khổ để chúng ta thấy sự thật. Nếu quý vị mà không biết cái vấn đề cần giải quyết thì làm sao mà giải quyết nó được? Nếu chúng tôi dạy quý vị nói là quý vị cứ tiếp tục đi làm tiền đi, thầy coi như là thầy coi mấy cái chương trình program bên phía Công Chúa Giáo mà bên Đại Mỹ đó, ta nói là quý vị nên đi làm tiền đi, quý vị có quyền thành công, quý vị có quyền sung sướng, thì những cái đó nó hơi không chính xác một tí, tại vì cái sự sung sướng mà quý vị đi kiếm đó là cái thọ giác sung sướng đó, thiệt sự như bên Phật pháp mình gọi là cái khổ. Bởi vậy chúng tôi không dạy quý vị về cái sướng, mà chúng tôi bàn về cái khổ để quý vị biết cái thực tế là cái vấn đề của cuộc sống chúng ta là khổ chứ không phải là sướng đâu. Thành muốn cầu cái sướng á, mà theo cái thế gian pháp á, là cầu cái cảm giác sung sướng á, là chuyện sai lầm, cái pháp sai lầm. Cái pháp chánh pháp chúng ta là nhìn thấy cái sự thật là cái khổ cái đã, rồi về gì vì như vậy mới Đức Như Lai mới truyền những cái phương pháp tu luyện để mà đoạn những cái khổ đó vĩnh cửu và không bao giờ khổ nữa. Ví dụ như ai cũng biết là cái pháp tịnh độ đó, quý vị một khi mà quý vị mà đắc được vãng sanh qua bên Tây Phương Cực Lạc thì sẽ không bao giờ khổ nữa mà chỉ toàn là sướng không. Đó là pháp rất là đặc biệt, có bên Phật giáo chúng ta mới có thôi. Người ta pháp khác không có được. Đó là một cái phương pháp để đoạn cái khổ. Thiền tông thì có phương pháp đó là đời sau bên tịnh độ. Còn thiền tông chúng tôi đó, thì bên thiền tông ấy, thì có cái phương pháp để mà đắc để đoạn cái ngã, đoạn cái ngã hoặc là đắc giác ngộ. Hai cái phương pháp khác nhau, mục đích nó khác nhau. Và có thể giải quyết được cái khổ hay kiếp này, chứ không phải cần đợi kiếp sau. Đó có những cái căn cơ cao hơn để làm được như vậy.
Phật nghĩa là thầy giảng rất rõ ràng cho chúng con làm sao mình phải mà ly khổ đắc lạc. Cho nên chính vì vậy mà chúng con cần có vị thầy, nghĩa là vị thầy hiểu biết là mục đích của người thầy là phải là chuyển hướng được chúng sanh từ những ý niệm sai lầm về thân khẩu ý. Để mà từ cái ý niệm sai lầm đó nó đã đưa mình đi tới khổ đau đó, thưa quý vị. Quý thầy là đã đưa chúng ta quay về giác ngộ là tự tánh của mình, phải giác ngộ được cái Phật tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Con xin cảm ơn quý thầy cô đã có mặt ngày hôm nay, đã chỉ dẫn cho chúng con cặn kẽ cái pháp để tu hành A Di Đà Phật. Kính chào quý vị khán thính giả nhé, quý vị khán thính giả và lần phát hình lần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.